Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi Đáp Y Học Trực Tiếp trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA tối thứ tư mỗi tuần. Chương trình tuần này với bác sĩ Đàng Thiện Hưng từ Texas. Xin chào bác sĩ Hưng.
Mời chào Trà My và tất cả quý vị trên này.
Dạ, cảm ơn bác sĩ dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Quý vị đang theo dõi chương trình trực tiếp phát trên Facebook của VOA ở địa chỉ VOA Tiếng Việt. Trong lúc quý vị theo dõi chương trình với những thông tin, với những giải đáp về COVID, quý vị có những thắc mắc cá nhân liên quan tới việc điều trị bệnh hoặc là phòng trị bệnh liên quan tới đại dịch COVID, lúc này quý vị vui lòng để trong phần bình luận chúng tôi sẽ chuyển cho bác sĩ Hưng để ông có thể giải đáp cho quý vị, trả lời cho quý vị ngay tức thì trong lúc chương trình diễn ra nhé. Ngày hôm nay mình nói về cách điều trị COVID tại gia và cách sử dụng bình oxy tại gia. Đó là những gì mà quý vị đang thấy hàng ngày diễn ra ở Việt Nam, đặc biệt là ở Sài Gòn, tâm dịch lớn nhất của cả nước hiện nay. Chỉ trong 4 tháng qua, kể từ tháng 4 tới nay, thì cả nước Việt Nam đã có trên 11.500 người tử vong vì COVID chỉ trong 4 tháng mà thôi. Để cho quý vị thấy là cái làn sóng COVID tại Việt Nam hiện nay đang khốc liệt tới mức nào. Số ca nhiễm không ngừng tăng và cứ mỗi ngày như vậy có trên chục ngàn người nhiễm. Và vì cái vấn đề thuốc men, vaccine hiện bây giờ cũng còn khan hiếm, cho nên cái việc mà tự xử lý COVID tại gia cũng như là tự dùng bình oxy tại gia là một trong những vấn đề mà quý vị phải đối phó. Một là hàng ngày hiện nay, hai là cũng có người thân bạn bè của mình đang gặp phải, thì mời quý vị cùng tìm hiểu những cái chỉ dẫn cho đúng cách, cho đúng khoa học của giới chuyên môn trong cái việc mà mình tự bảo vệ sức khỏe của mình giữa đại dịch COVID nhé. Thưa bác sĩ Hưng, để nói về cái cách mà tự điều trị, tự đối phó COVID tại gia đó thưa bác sĩ, thì có nhiều cái tình thế, ví dụ ở Mỹ thì khác rồi, nhưng mà ở Việt Nam hiện bây giờ thì bệnh viện cũng quá tải ha, rồi cũng phương tiện y tế này kia nó cũng thiếu thốn, cho nên có những cái trường hợp là bệnh mà chưa tới nỗi gì hoặc là tự mình phát hiện ra mình bị COVID thì mình phải tự cách ly tại nhà và mình phải tự chữa trị thuốc men cho mình, không có ai giúp đỡ cả. Thì thưa bác sĩ, trong cái tình hình đó thì lời khuyên của giới chuyên môn, những người tại gia đang tự xử lý COVID cho mình và cho người thân, họ nên thực hiện những bước như thế nào? Những loại thuốc men nào cần phòng bị và những loại thuốc men nào nên sử dụng trong thời điểm này thưa bác sĩ?
Đầu tiên nhất là khi mà mình bị bệnh theo Mỹ đó ha, là tất cả những thuốc hiện giờ mà chữa COVID được là phải do tổ chức viết và phải vào bệnh viện cho thuốc, tại vì hiện giờ không có thuốc uống hiện viện mà phải thuốc chích vào da hay là vào mà máu mình. Thành ra thì y khoa mà nước Mỹ này đương nhiên đứng đầu của y khoa thế giới. Thành tất nếu mà những hiện giờ có thuốc uống là chắc chắn Mỹ vào đầu tiên. Hiện giờ không có thuốc gì hết. Thành ra đó, nếu mà quý vị bị COVID á, đầu tiên là đừng khi nào mà nghe những gì trên mạng. Tại chính thì ở Mỹ này nè, Facebook, YouTube nó có những tin tin đồn rất là bậy bạ, mà vì cái kiến thức không đủ thành ra người ta nghe người ta uống. Cách đây mấy năm, cách đây đầu tiên vì nhớ không, theo như là nó là thuốc chữa bệnh như sốt rét đúng giờ, xong rồi bây giờ đó ở Mỹ này là đang có những người đó, người ta dùng thuốc để mà chữa bệnh cho mấy con giun sáng lại của con bò hay gà bệnh đúng giờ, mà chính bác sĩ người ta cũng dùng luôn mặc dù đó là phản khoa học. Vì những tin đó đó thành ra nó trên thế giới hiện giờ rất hoang mang về chuyện này, nhưng mà về y khoa đó nước Mỹ này chúng khẳng định thật sự là chưa có thuốc gì chấp nhận để uống cho mình được hết COVID hết, mà chỉ có thuốc chích và bệnh viện thôi. Thì bây giờ đó còn tất cả những vị mà trên mạng mình thấy đọc giống là Tano hay là Amoxo, tôi đọc chút xíu á, tôi nói là giống như tôi xin là Amoxo rồi Tano rồi nãy nọ đúng chưa, thì đó là những cách là thật sự là những tin sai. Thì đầu tiên quý vị cần nhất á, là hỏi bác sĩ mình trước. Tại bác sĩ mình á, là người ta sẽ cho mình những cái kiến thức mới nhất của y khoa là một. Thứ hai nữa đó, nếu mà mình có thể trong khi mình bị bệnh á, mình phải phân biệt những trường hợp. Đại đa số á, mình bị mà không có dấu hiệu gì hết. Có nghĩa là nhiều khi mình đau chút xíu thôi, hay là nhiều khi mình bệnh nhân tôi rất nhiều người ở nhà con đi học về bị bệnh và nhà lây xong thử cả gia đình mình không ai bị hết. Có người bị mà không cảm giác gì hết. Thành ra đại đa số á, những người bị bệnh người ta không có cảm giác,
không có triệu chứng,
không triệu chứng là không triệu chứng gì hết, thì đó là chuyện tốt bình thường gì hết. Những người đó đó cần thử làm chi, nếu mình biết thì mình cô lập. Những người đó, những người vô tình bị bệnh mà không có dấu hiệu gì hết, không cảm chứng á, đi làm, đi học, lây ăn uống cho bạn bè, sinh hoạt bạn đây với người ta, thì đó là chuyện đầu tiên. Mà mình nghĩ mình bệnh nên thử liều. Và thử á, và nên thử cái test mà nó là RT-PCR, cái đó là chính xác nhất. Mặc dầu á, là bây giờ á, Còn cái loại mà thuốc, cái loại thử mà mua tự tự đem mình xài làm như Mỹ, nó có người bán không không chính thức bằng cái ATPCR. Đây.
PCR là tiếng Việt là PCR là cái xét nghiệm COVID đó. Dạ, quý vị
Đúng rồi,
cũng có nghe
cái
nhiều.
đó có nghĩa là cái đó đó là mình lấy cái gene của con COVID làm mình thử. Còn cái đó nếu trong người mình có con đó đó thì khi mình thử ra đến buổi ra đó thì trong đó mình có con vi khuẩn, nó thì nó chiên ra mình thử có chiên có là còn nhân trong trong chính xác
Tức là có cái gen, thử cái gen của con
gen
virus
cái
corona đó.
gen
Dạ.
rồi Việt Nam mình tên là gen ok
Dạ. Cái thử
đó
đó là chính xác nhất. Dạ, và nó ngoáy lỗ mũi phải không bác sĩ?
đúng
Ngoáy
rồi
không còn. Dạ.
không cần là đút sâu vô còn lúc trước đó, có người nó phải đút sâu vô lần tới sâu cũng như gần cái gang tay luôn ai cũng
Lên tới
sợ
trán đó. Dạ.
nhưng bên tôi thật sự mình chỉ cần làm cho anh mũi có nước mũi là đủ rồi không cần làm gì hết trơn ấy con người thì đến nước miếng nhưng lá nước miếng nó chính xác hơn tại vì cái thường thường với COVID nó vào hệ thống hô hấp okay.
Hô hấp
Còn
trên, dạ.
đúng là trên rồi bây
Dạ.
giờ
Thưa
đó
bác sĩ, bây giờ về cái trường hợp mà COVID mà không triệu chứng đó thì không có thuốc men gì cả, chỉ cách ly mà thôi. Dạ, nhưng mà có làm cái gì để lợi sức, để coi như là tăng đề kháng để mà nhanh chóng vượt qua không? Dạ.
đúng rồi thì cái gì thứ gì nữa đó là cái cách mà muốn mau phòng bệnh là cũng cũng một thân thích giống nhau và cách chữa bệnh mau giống nhau có nghĩa là kháng thể phát mạnh thì muốn mạnh á là mình phải tập thể dục thường xuyên hàng ngày thứ hai là ngủ 8 đến 1 đêm thứ ba uống thật nhiều nước thứ tư ăn uống đầy đủ rau cải trái cây tươi ngũ cốc thịt cá đầy đủ hết Việt Nam mình á, cái sai đó là bị bệnh á, là ăn cháo mà cái cháo là gì là nước lỏng không à chứ không có gì hết trong khi bị bệnh á, là mình cần calorie là cần năng lượng mình đúng không năng lượng từ đâu từ thịt cá ra trong khi cháo là nước lỏng cả nước không thành ra nó bên Việt Nam Mỹ này cái chuyện mà ăn cháo là chuyện sai hoàn toàn thành khi bị bệnh nó ăn uống bình thường thoải mái chỉ có những mình đặc biệt giống như bệnh sốt rét bệnh đơn hàng bệnh gì đó, đó mà những cái đường tiêu hóa mình nó bị hay bị ảnh hưởng đến lúc đó mới ăn cháo thôi còn một khi tất cả bệnh khác ăn uống bình thường để lấy năng lượng là năng lượng okay.
Bồi bổ lại cơ thể có năng lượng, có đề kháng. Dạ.
Đúng rồi. Thứ ba nữa đó là đừng có buồn phiền lâu mình nói rồi đó buồn phiền lâu là cái là làm cho cá thể mình rất là yếu mà
Buồn, dạ buồn lo đó phải không bác
buồn
sĩ?
lo đúng rồi lo âu buồn phiền mà phải như
Dạ.
đó không nên buồn phiền lâu thứ hai nữa là một cách hay nữa đó là cái thiền á khi mình nói thiền không phải là về y khoa không phải là gì đó tôn giáo
Tâm linh, dạ.
cái thiền không phải tâm tâm đúng rồi thiền là cách mình định tâm mình ngồi xuống bởi vì hiện giờ á đốc tôi đang suy nghĩ rất nhiều về chuyện này đó chuyện quý vị đúng chưa nhưng mà khi á cơ ngồi thiền á là tôi có cách thiền nhiều khi mình đếm hơi thở mình phòng vô xẹt ra đúng chưa có người á thì đạo công giáo thì người ta đọc chuỗi người ta niệm niệm kinh thì cách tất cả những cũng được hết quan trọng nhất là gì tĩnh tâm lại để mà mình bớt đi những cái lo buồn phiền khi như vậy rồi á tự nhiên kháng thể mình nó mạnh lên tại vì khi mình bị căng thẳng nhiều quá đó trong người mình những hóa chất nó làm cho mình stress là bị căng thẳng rất nhiều thì những chất đó nó làm hại mình không biết lý do mà tại sao người ta chết là cũng là vậy đó khi có bị vào người mình phản ứng quá mạnh thành ra mình chết lý do đó mà dùng steroid để giảm bớt đi cái chất đề kháng của mình lý do đó thôi okay.
Dạ.
Đó
Đó
là
là
cái
những cái lời khuyên dành cho những bệnh nhân F0 với COVID mà không triệu chứng. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu những cái lời khuyên dành cho những người F0 có triệu chứng sau phần câu hỏi này, tại vì lúc này tôi mới thấy có quá nhiều câu hỏi để xen kẽ trả lời luôn cho quý vị đỡ có bị sốt ruột. À, Thúy Diễm xin hỏi là bạn này đã bị COVID rồi, thử rồi âm tính mà giờ ngực còn nặng, khó thở nên cho hỏi là phải uống thuốc gì hay không?
Okay. Có những tình trạng á, là có những người hết bệnh rồi thì người ta hết luôn nhưng mà có một số người á, người ta hết bệnh rồi thử rồi mới zero con nhưng mà trong người ta cái phản ứng nó còn dài thành ra tiếng Mỹ này nó dùng như là long covid là có nghĩa là covid đường dài thì á, có người nhức đầu có người một cái vị giác khứu giác mất đi có người khó thở thì những trường hợp đó, đó là mình chỉ dùng giống như tức ngực khó thở thì mình dùng thuốc để hít vào để mà mở khí quản cho mình thở còn nếu đau đớn thì uống thuốc Tylenol hay là Motrin ibuprofen thì thôi trong thời gian mình sẽ hết thôi chứ không có làm được gì hết thì chưa có những người á, chích ngừa xong rồi đó thì vô tình kháng thể nó giúp mình bình phục mau hơn nữa tôi có những cái thông tin là khi người người ta bị covid lâu năm lâu tháng á, chích xong rồi tự nhiên hết được thì nếu trường hợp
Dạ.
những người chích ngừa rồi những bị bệnh rồi cũng chích ngừa luôn nếu có khi có điều kiện tại vì kháng
Dạ.
thể của mình á, khi bị bệnh á, nó có nhưng nó không có dài lâu như là chích ngừa 2 mũi nó kích thích kháng thể mình một cách khác biệt thành ra chích bị bệnh rồi đợi hết bệnh đi xong rồi chích ngừa nếu có thể có điều kiện
Dạ. Phần đông các cuộc khoa học thì họ chứng minh rằng là cái kháng thể mà do tự nhiên mình có sau khi mình bị nhiễm COVID mà mình phục hồi đó kéo dài khoảng chừng trung bình nha là 3-4 tháng. Còn cái kháng thể mà từ vaccine giúp đỡ cho mình sản xuất ra để chống COVID đó, thì là trung bình tới 8 tháng. Đấy, thành ra cho nên quý vị thấy là cái kháng thể từ vaccine nó vẫn rất là quan trọng. Đó là lý do mà người ta khuyên là nên chích ngừa, có còn hơn không đó quý vị. À, câu hỏi của một người khác cũng tương tự như vậy, nhưng mà sau khi họ đã phục hồi COVID rồi họ thử không còn zero, không còn virus trong người nữa, nhưng mà vẫn nghe khó thở, đau đầu kéo dài lắm, như vậy có ảnh hưởng gì hay không? Hay là nó là một cái phản ứng phụ không vô hại không sao, thưa bác sĩ?
Thì đó là cũng là cái trường hợp này giống như cái trường hợp vừa nãy là hết bệnh rồi nhưng mà tình trạng nó kéo dài, thì hiện giờ đó mình chỉ cần chứng dụng nhức đầu á thì mình chữa những triệu chứng nhức đầu thì uống thuốc nhức đầu giống như là Tylenol hay là hay những thuốc nhức đầu mà bên của địa phương mình có. Còn nếu mà mệt mỏi thì nghỉ ngơi nhiều, ăn nhiều giống như ăn uống nhiều, nghỉ ngơi nhiều thôi, chứ từ từ sẽ bình phục thôi chứ không làm được gì hết những chuyện đó.
Bây giờ xin bác sĩ hướng dẫn những cái lời khuyên liên quan tới việc là tự điều trị, tự xử lý COVID tại nhà khi mà mình chưa đến nỗi trở nặng đó, mà mình biết mình xét nghiệm mình thấy mình dương tính rồi mà mình lại có triệu chứng nữa, thì mình nên xử trí như thế nào, điều trị cho mình ra làm sao, và những cái dấu hiệu nào cho thấy là báo động đỏ cần phải kêu cấp cứu ngay, thưa bác sĩ?
Khi mà bị bệnh rồi á, mà mình có cảm giác á, thì tùy cái cảm giác gì mà mình chữa bệnh đó. Có thể bây giờ là mình chỉ chữa cảm giác thôi chứ không có chữa bệnh được chính chính thức giống như nãy nói rồi đúng chưa?
Tức là điều trị
Thì
triệu
ho
chứng
thì
chứ
uống
không
thuốc
có điều
ho.
trị căn nguyên.
Đúng rồi, ho thì uống thuốc ho. Thì nhức đầu thì uống Tylenol chẳng hạn đi, hay là Motrin, hay là Advil. Ok. Rồi nếu mình ở Việt Nam không có thì nhờ bà những bà con có cỡ bệnh cho mình. Ok. Còn còn giống như là chị nào nhiều khi mình bị bệnh xong rồi đó thì mình dễ bị những con khác suffer rồi. Nếu có người bị viêm xoang thì uống thuốc trừ sinh cho viêm xoang. Còn nếu có người nhiều khi nhiễm trùng phổi thì ho đàm thì uống nước nhiễm trùng phổi. Đó là mình dùng thuốc để mà chữa những triệu chứng hiện giờ và những bệnh nó đang cơ hội xâm nhập vào trong khi chờ đợi cơ thể mình kháng thể chống COVID. Cái đó là quan trọng thôi. Cộng thêm những cái tôi vừa nói nữa, phải ngủ nhiều rồi ăn uống nhiều, uống nước nhiều nữa.
Có những cái loại thuốc nào mà nên thủ sẵn trong thời đại dịch này, thưa bác sĩ, để có cái là mình có ngay, mình dùng ngay, xử trí ngay, à, những cái gì mà cần thiết nhất, những cái loại thuốc nào cần thiết nhất bác sĩ có thể khuyên dùng?
À, bệnh nhân tôi khoảng chừng năm nay tôi có khoảng chừng 1.000 bệnh nhân COVID thì tránh là tôi cho người ta như tao vừa nói đó đi có những thuốc mua tự do được giống như Tylenol để mà nhức đầu nhức mình nhức mẩy đúng không, thuốc ho thì mua tự do được. Còn bên còn toa bác sĩ viết bên Mỹ này thì thuốc ho mạnh hơn là hai rồi trụ sinh thường thường mình bị viêm phổi thì cái trụ sinh tôi hay dùng nó là azithromycin thì nếu mà bị họ bác sĩ mình cũng được cái đó là số hai. Thứ ba nữa tôi dùng nữa là steroid. Cái steroid này á, như tôi nói hồi nãy đó là khi mình kháng thể mình bị bệnh vào á, thì kháng thể phản ứng quá mạnh thì từ đó nó làm cho mình hại, thì nó steroid này nó giúp giúp kháng thể mình vừa đúng để mà chống vi khuẩn thôi chứ không để hại mình được. Thì thường căn bản là steroid trên uống 5 ngày đủ rồi, cái thuốc trụ sinh uống 5 ngày và ngoài ra cộng thêm thuốc ho nếu cần, nhức đầu nhất như vậy nếu cần.
Những cái loại thuốc ho trị triệu chứng nhức mình nhức mẩy, cái đó là mua ngoài quầy tự do, quý vị có thể tự mua tự thủ sẵn. Nhưng mà những cái loại từ steroid cho tới trụ sinh là phải có hướng dẫn và chỉ định kê toa của bác sĩ để mà trị những cái triệu chứng nặng hơn. Thế còn những cái loại thuốc mà người ta hay gọi là quảng cáo đó bác sĩ, thí dụ như là vitamin C, viên sủi bọt bổ sung vitamin C, viên vitamin D vân vân, những cái loại thuốc đó có đúng thực sự là hữu dụng trong cái thời điểm này hay không, để tăng đề kháng chống COVID hay không, thưa bác sĩ?
Cái vitamin C đó thì có nhiều nghiên cứu lắm, nó là không có hiệu nghiệm gì hết mà thật sự nó có nhưng không sao. Vitamin C từ đâu, cam nước chanh nếu không thì ai bình thường ai cũng uống nước cam đúng chưa, thì không sao hết. Còn cái vitamin D là một trong cái chứng minh đàng hoàng thiếu D làm kháng thể yếu đi, mà D từ đâu ra, ánh nắng mặt trời. Ở Mỹ này nó khác, ở Mỹ này đa số bệnh nhân tôi khi thử máu là ai cũng thiếu vitamin D hết, Việt Nam mình từ ánh nắng mặt trời rồi qua da mình rồi. Thành ra nếu mà muốn á, thì mình thử D, tại vì nhiều D quá cũng không được, ít cũng không được luôn. Thành ra nếu mà bị á, thì đi bác sĩ nhờ người ta thử cho mình chất vitamin D cho mình. Nếu ít á, thì uống thuốc vào, còn nếu nhiều thì thôi. Còn nếu cần đơn giản nhất á, thì ra nắng phơi nắng thôi. Ở nhà chỉ cần ra nắng mà bằng áo có quần ngắn á, để mà mặt trời chiếu qua da mình, cái đó là hay thôi. Đó, còn
Ánh
ngoài
nắng
ra,
mặt trời để
đúng
giúp
rồi.
cho tổng hợp vitamin D đó.
Đúng rồi,
Nhưng mà
làm
những
chiếu ra
cái viên
D.
vitamin D lúc này có nên tự mỗi ngày một viên tự bổ sung cho mình không bác sĩ?
À, đúng ra nó hàng ngày cũng cần D, nó tại D nó giúp cho mình làm xương cứng, giống như muốn khi ăn vôi chất vôi vào mình thì muốn đủ D thì muốn đủ muốn chắc vôi bằng nó mình đều phải có vitamin D. Và D này á, thì thường một viên thuốc calcium bên Mỹ này á, nó có cộng thêm khoảng chừng 2.000 đơn vị vitamin D đó. Nhưng mà khi thiếu D đó là uống 2.000 không đủ, mà phải uống ít nhất là 7.000 đơn vị một ngày. Thành ra gì đó, nếu bình thường hết á thì quý vị uống D hàng ngày đủ rồi. Còn nếu thiếu D phải có toa đặc biệt để uống nhiều hơn. Nếu mà mua tự do đó, nếu thiếu D thật thì uống khoảng chừng 7.000 đơn vị một ngày. Còn nếu mà bình thường uống 2.000 đơn vị là đủ rồi. Tại D nhiều
Và
quá
những
lắm.
cái ngộ độc vitamin D nhiều quá cũng gây ngộ độc phải không bác sĩ? Những cái thông tin này sẽ giúp cho quý vị cân nhắc, tại vì trong lúc này có rất là nhiều người quảng cáo là nên mua viên sủi bọt vitamin C, nên mỗi ngày vitamin D vân vân, để quý vị tìm hiểu rõ ràng thông tin về khoa học đó, nó cần dùng như thế nào và mức liều lượng ra làm sao, trong trường hợp nào, để quý vị không có bị choáng váng, không có bị gọi là nhiễu loạn thông tin, không biết như thế nào, nhiều khi lợi bất cập hại. Đó là những cái loại thuốc phụ trợ để giúp tăng cường đề kháng. Thế còn thưa bác sĩ, trong những cái tín hiệu nào thì mình đang xử lý trị trị liệu cho mình tại gia, thì tới lúc nào thì mình cần phải đi tới trạm y tế, tới lúc nào mình cần phải kêu gọi khẩn cấp vì đã trở nặng thưa bác sĩ, đối với bệnh nhân COVID-F0?
Mình nhớ đó, 2 tuần nay đó mình nói về cái chuyện mà đo dưỡng khí ở nhà mình đúng chưa? Đó thì ăn thua là dưỡng khí thôi. Nếu á, mà mình bị nhức đầu, nhức mình chắc mẩy, ói mửa không là mình chết. Mà quan trọng nhất á, là thiếu dưỡng khí là mình chết lúc đó. Thành ra mình phải đo dưỡng khí cho mình. Mình nếu có dụng cụ đo được á, thì dưỡng khí phải hơn 91,4%. 95,6% là được. Còn dưới 94, 93 là ok, còn thấp hơn nữa là nguy hiểm. Phải đi, phải dùng dưỡng khí phụ mình thêm. Không thôi nữa, nếu không có đủ dưỡng khí đó, thì tùy nhớ là thiếu dưỡng khí đó, là mình thở hồi hộp, thở như gấp như vậy, rồi nhịp tim đập rất là mau, hơn 100 phút một nhịp, sau mày 1 phút chứ, xin là 100 nhịp 1 phút, rồi thở nhiều khi 2, 3, 24 thì là 3 nhịp mà thở 1 phút, rồi mặt mình nó tái đi, môi tái đi, tay tái đi, đó là cái mà những nguy hiểm rồi. Không thôi nhức đầu hay là muốn xỉu nữa. Còn dưỡng khí đo đó, nhiều khi cũng phải cẩn thận nữa. Cái dưỡng khí đo đó, nếu mà tùy theo trường hợp, tay mình lạnh quá đó, tại vì dưỡng khí là gì? Ánh nắng, ánh sáng nó xuyên qua cái máy đó để nó đo được cái cường độ hồng cầu trong ngón tay mình. Thành ví dụ như nếu tay lạnh thì không đủ máu xuống, đúng chưa? Còn nếu mà da màu da đậm quá, nó không ánh nắng mặt trời không qua được nhiều, hay là nhiều khi có người sâu ngón tay nó cũng có nó cả hai luôn. Thành ra nếu mà mình đo mình phải đo 2-3 lần để chừng nào có máy nó nghiêng đi một chỗ lúc mới chính xác. Thì nếu mà đo mình như trường hợp thí dụ như đo dưỡng khí là 94% trở lên, đúng chưa? Nếu đo vô mà còn có tám mấy mà trong cái gì đã bình thường là biết cái máy mình đo chính xác, có nghĩa là vừa đo máy vừa theo con số đó và nhìn theo con người thì hai bên nó chính xác hơn, tại vì cái máy nó sai đó. Còn nếu mà mình đo xong rồi mà thì có đặc biệt nữa đó, có những người bị cúi thật cái gì rất là ít nhưng người ta ngồi bình thường, người ta không cảm giác gì hết, thì cái đó cũng nguy hiểm luôn. Tại vì thường thường á, dưỡng khí nó đi chung với lại những gì ta cảm giác. Có những người dưỡng khí ít lắm mà người ta bình thường, cái đó là cái trường hợp nguy hiểm, phải đi bệnh viện luôn với điều kiện đo chính xác.
Bình thường nhưng mà cái dưỡng khí thấp đó là nguy hiểm hơn là dưỡng khí thấp mà khó thở phải không bác sĩ? Thì nó báo cho mình biết thì mình còn trở tay kịp. Như vậy là phải thủ cái máy đo dưỡng khí như lần trước bác sĩ có giới thiệu, nhỏ nhỏ kẹp vào tay đó. Cái máy đo đó nó sẽ cho cái số chỉ số oxy trong người của mình. Và quý vị lưu ý là dưới 94% là tín hiệu SOS báo động phải không bác sĩ?
Đúng rồi.
Và nên nhớ là nó cũng có những cái điều kiện để đi kèm chứ quý vị, mà nhiều khi vừa bóc nước đá hay là vừa rửa tay nước lạnh đó, mà đi đo đo thì nó lại không có cho chính xác, thành ra bác sĩ khuyên là nên đo nhiều lần, và sơn móng tay nó cũng ảnh hưởng đó nha quý vị. Đó thành ra là mình đo cái gì mình cũng đo đi đo lại, giống như thử COVID vậy đó, cũng phải thử 2-3 lần mới chính xác chứ, một lần đầu cũng chưa biết được đâu, lần thứ hai cũng chưa yên tâm, lần thứ ba đó mới là chính xác. Thành ra quý vị nên cân nhắc những cái yếu tố có thể cản trở hoặc là ảnh hưởng cái kết quả đo đạc của mình. Dạ thưa bác sĩ, bây giờ đo dưỡng khí mà thấy nó dưới 94% là phải gọi ngay cấp cứu để mà được đi điều trị ở trong cái môi trường chuyên môn. Thế còn bao nhiêu phần trăm thì có thể tự ôm cái bình oxy thở tại nhà thưa bác sĩ?
Nếu mà mình may mắn có oxy á, ở nhà được thì cứ dùng oxy thôi, tại vì á, mình chờ cơ thể mình chống vi khuẩn cho mình, đúng chưa? Thì nếu mà dưỡng dưới khoảng 90%, 94% thì mình nên dùng ổ dưỡng khí, và trong cái mình dùng dưỡng khí rồi mình cũng đeo tiếp tục đeo dưỡng khí của mình. Mà nếu mà cứ lúc nào quá chừng 90% trở lên mà mình cảm thấy thoải mái với dưỡng khí đàng hoàng thì không sao, cứ đợi cho thời gian. Còn nếu mà dưỡng khí mình có dưỡng khí rồi, dưỡng khí mình có bình dưỡng khí mình á, mình dùng ít nhất là 2 lít một phút, nếu lên tối đa lên 4 lít một phút, 4 lít. Và nếu 4 lít rồi mà dưỡng khí mình còn giảm xuống dưới 90% mà cảm thấy khó thở, lúc đó phải đi bệnh viện.
À vâng, Tức là quý vị đang tự xử bằng cái bình oxy tại nhà mà quý vị đã lên tới 4 lít một phút mà vẫn thấy khó khăn hô hấp, là cái đó là cần phải đi cấp cứu ngay phải không ạ? Dạ, thưa bác sĩ, cũng nhân đây nói về bình dưỡng khí oxy là một cái tình trạng rất là phổ biến tại Việt Nam hiện nay. Khác với ở Mỹ là không có ai tự động có thể mang cái bình dưỡng khí tại nhà cung cấp cho bệnh nhân, và bệnh nhân không có tự tự mình sử dụng được nếu không có cái toa chỉ định của bác sĩ. Ở Việt Nam thì hiện bây giờ do sự quá tải cũng như những cái quy định y tế đó khác biệt, cho nên là có nhiều người họ kêu gọi thì có người mang tới, những cơ sở y tế mang tới, cũng có những cơ sở thiện nguyện mang tới cũng có để cung cấp tại gia cho họ. Vậy thì
Đó.
xin hỏi giới chuyên môn lời khuyên sử dụng bình dưỡng khí oxy tại gia như thế nào cho đúng, có những cái lưu ý gì thưa bác sĩ?
À, bình bình này á, nó có những khí, nó có hai loại cái bình á, trong đó cái bình bình sắt á, thì trong đó là nó có nước hay là chất không khí của oxy sẵn rồi, thì cái đó nó có, thường thường nó có hai cái van, một cái van á, là cô thử còn ít hay nhiều, một van nữa đó là mình mở ra để dưỡng khí nó đi ra cái ống để mình thở vô. Thành ra thứ nhất á, là nếu mà dưỡng khí mà hết nhiều quá đó, mình sẽ khô luôn, mình rất chịu. Thế nên nếu mà dùng dưỡng khí đó đó, thì mình nên dùng một cái bình hơi nước, để hơi nước nó phun lên thì hơi nước nó đi chung với oxy của mình thì thoải mái hơn. Okay. Thì cái số cái quan trọng nhất là cái như tôi nói, không nên ít quá cũng không được, nhiều quá cũng không được. Tại phổi mình á, nó có những khi mà không ít oxy vô phổi mình xong thì mình sẽ ngay đổ dưỡng khí cho mình. Nếu nhiều quá đó thì mình không kịp, dưỡng khí nó sẽ vô máu mình, nó lên óc, nó qua phổi. Thì chính cái dưỡng khí không oxy nó cũng làm cho hại óc mình, hay là hại dưỡng cái tế bào trong phổi mình, hay là bị mù mắt, hại oxy nhiều không được luôn, chứ không phải là tự nhiên mình nói nếu đã 1-2 lít tốt thì 5 lít tốt hơn, không phải như vậy. Mà phải thành ra tối đa là từ 2 lít đến 4 lít thôi, không được hơn. Đã.
Vâng.
Và phải như nó phải có cái bình hơi nước để cho thoải mái. Thứ ba nữa đó là cái bình nước đó, đương nhiên cái ống đó nó dơ, thành ra quý vị dùng xong rồi khoảng chừng 2-3 ngày thì lấy ra rửa hết, rửa xà bông sạch sẽ đàng hoàng, xong để nó khô đi, để cho nó khô sẽ trước khi giao tiếp. Và cái bình đó đừng để những chỗ nào mà thoáng, là một. Thứ hai đừng để kế bên những giống như là những người hút thuốc lá, tại oxy mà, đúng không, thuốc lá hay là gần cái bếp, những tình vô tình nhiều khi một cái lửa chút xíu thôi nó cũng đủ cháy nha. Đó rồi thì tránh là vậy thôi, chứ ngoài ra còn 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 nếu mà nếu ai may mắn nữa đó mà mua được cái bình là tạo dưỡng khí đó, và mi Trà My có biết tôi nói cái máy là gì không?
Cái bình tạo dưỡng khí hả bác
Dưỡng
sĩ?
khí, đúng rồi đó,
Chắc
cái
ở Việt Nam không có đâu.
có rồi. Thì nếu mà quý vị ở hoặc ngoại quốc á, thì nên mua được cái này, tại vì á, cái không khí của mình á, khi hít vào mình thì khoảng chừng 20% là oxy, còn khoảng 70% là nitrogen. Việt Nam mình dùng chữ là nền nitơ đến ăn học chữ
Niter, dạ,
hơi đó,
khí niter.
đúng rồi. Còn 1% á, là những khí khí không 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 thường thường. Thì cái máy này á, nó máy nó cũng chừng khoảng bên lớn này thôi, không không có lớn, khoảng chừng 10, cả chừng 10 ký là cùng thôi. Thì mua giá tùy theo, có thể giá 500 trăm hay 1.000 đồng cũng có được. Cái thì á, cái máy này á, nó hút không khí bằng vào máy này, xong nó có độ lọc, nó lọc ra cái khối nitơ đi, chỉ còn là những khí oxy còn lại cho mình thở. Thì cái này nó ra được khoảng chừng lên tới 91-95% những khí khi mà từ máy nó ra. Thì cái này á, nó bất tiện của cái bình dưỡng khí đó là mình hết xong mình phải đi mua, mình bỏ thêm. Thì khi mình mất đang đi nửa chừng hết hồi nào không biết, rồi nhiều khi lúc mà không có cái dưỡng khí mình cũng chết lúc đó, đúng chưa? Cái bình này á, cái bình mà tạo dưỡng khí này là vô hạn, mình không thể nào sở hết được hết, đúng không? Chỉ có một cái là có điện, có máy máy cắm điện vô, có máy bỏ bỏ pin vô là xài thôi. Thì cái này nó rất là gọn, mình đeo như mình đi đâu cũng đúng thoải mái. Bình dưỡng khí nó dài, mình đi đâu kéo cũng cần khó khăn hay đi. Đó. Thì nếu mình biết á, thì tiếng Mỹ này nó là oxygen, là oxygen là dưỡng khí, đúng không? Concentrator là tụ tập. Đó, thì những người cứ nói bạn bè hay bà con ở ngõ thành nên tìm được ở nhà cho xài cho nó thoải mái.
Cái
Thì
máy
cái
này nó tạo ra oxy đấy, tạo dưỡng khí
đúng
oxy, nó lấy từ cái nguồn tự nhiên qua cái máy lọc đó ra 90 mấy% là oxy, nó lọc hết những cái nitơ đi ra, thành ra nó giúp
rồi.
cho cái không gian của mình có nhiều dưỡng khí cho mình hít thở, không có cần phải trực tiếp vô trong lỗ mũi phải không bác sĩ?
Không phải, cái này nó cũng ra cái ống thở như mình thôi.
Cũng vô lỗ mũi luôn
Đúng
hả?
rồi,
Dạ.
tại vì như
Vậy
cái
thì bây giờ tôi không có bị, tôi không phải là bị COVID, tôi là bình thường, tôi có xài được không, hay là bắt buộc phải là người bệnh nhân COVID
không cần
mới
không cần, tại vì hiện giờ nè mình, tôi không bị đúng chưa, tôi nói chuyện
xài?
thì khi tôi đeo ba ba khẩu trang tôi thở bình thường thôi, tại không khí đủ mình xài rồi.
Rồi, ok.
Nhưng mà những người mà cần những cái riêng á thì tôi nói là một
Dạ.
bình, đúng không, nhưng
À.
bình chợt cái bình đó là nhiều khi nó hết hồi nào không hay, đúng
Dạ.
chưa? Trong khi đó nếu có máy này á thì lúc nào nó cũng có hết trơn, mình không sợ hết.
Dạ. Bác sĩ đang nói tới là cái sự tiếp tế khí oxy cho người bị thiếu cái oxy trong người, tức là những bệnh nhân F0 mà đang khó thở đó, thì mới dùng cái bình oxy là cái bình mà như bình ga quý vị thấy ở Việt Nam, và hoặc là cái máy tạo dưỡng khí này. À, còn Trà My nghĩ rằng đây là một cái máy để mà lọc không khí trong nhà, để mà ai hít thở chung cũng được, được không khí trong lành, không phải cái này, không
Không
phải.
phải, không
À,
phải, không phải
dạ.
cái đó.
Tại nghe bác sĩ nói là nó lấy từ từ đây mà nó ra nó lọc sạch sẽ quá, mình nghĩ trời ơi, nếu vậy chắc mua trong nhà để cho nó lọc khí trong nhà. Không phải, ở đây nó có cái bộ lọc riêng, có bác sĩ, cái ventilator trong nhà là cái đó khác nữa phải không?
Đúng rồi,
Dạ.
đúng
À, cái bình mà bác sĩ nói là chế tạo khí oxy này cũng dành cho những người đang khó thở, đang có vấn đề về hô hấp vì COVID, thì họ có thể có được cái nguồn dưỡng khí trong lành mà không bao giờ bị giới hạn. Nếu mà có điện là có nó thôi, còn oxy mà trong cái bình như cái bình ga đó là quý vị hết, quý vị phải bơm vô, hết phải bơm vô, mà nhiều
đúng
khi
rồi.
kêu người tới xách nó đi bơm là nguy hiểm rồi đó, tại vì 1 phút nhiều khi không có cái oxy là chịu cũng đâu có được, phải không bác sĩ?
Đúng
Thành
rồi.
ra cái máy này nó quan trọng, nó giúp đỡ cho những người F0, những bệnh nhân COVID, nhưng mà nó đắt tiền quá thì chắc là không mấy ai có điều kiện mua được cái máy này đâu, cả ngàn đô la một cái. Nhưng mà quý vị biết để thấy là có những cái phương pháp như thế, mình hiểu biết thêm cũng tốt, phải không quý vị? À, mình sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm những thông tin về cái cách tự xử lý COVID tại gia, nhưng mà lúc này có nhiều câu hỏi, xin bác sĩ vui lòng giải thích giùm, bị bệnh suy tim và bệnh gan đó có chích vaccine được hay không, có nguy hiểm gì không bác sĩ?
OK, từ những thuốc giống như là Pfizer, rồi Johnson Johnson đúng không, và Moderna, và cả những thuốc của Tàu ra nữa, thì chỉ có một cách mà một cái mà nguy hiểm nhất á, là có những người bị phản ứng quá nặng. Thí dụ như những người đó giống như ăn sầu riêng cũng bị ngứa, ăn bò cũng bị ngứa, rồi ngứa phồng lên khó thở, thì cái đó đó là những người là sợ nhất thôi. Còn ngoài ra đó, tất cả những người khác không ai sợ hết. Okay. Chỉ có khi mà những người nào mà bị dị ứng mạch nặng như cỡ đó đó, thì khi mình chích xong rồi đó là mình ngồi ở đó mình đợi khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ trước khi mình về. Tại nếu mà phản ứng phải xảy ra nặng lên mà có điện, người ta biết điện trong vòng 1 tiếng 2 tiếng thôi. Thì nếu có
Dạ.
gì thì chính phủ cũng phải giúp cho mình thôi.
Dạ, COVID đã điều trị âm tính được rồi thì bao nhiêu lâu mới được tiêm vaccine thưa bác sĩ?
Khi nào mà cái âm tính nó không chính xác lắm. Tại vì á, như như tôi nói đó, khi mà trong người mình á, cái máy thử của hình giống như cái AT mà PCR là hay nhất bây giờ cũng vậy nữa, khi mà thử nó chỉ cần biết, nó chỉ biết có hay không có, nó chứ chứ nó không biết là sống hay chết. Thì đầu tiên trong người mình á, mà có thì bắt buộc phải sống, nó vào mình được, đúng chưa? Rồi
Bác sĩ
khi
đang nói cái con virus đó, có hay không có virus, và virus
đúng rồi,
đó còn sống hay đã chết. Dạ.
đúng rồi, cái máy á, nó chỉ thử, cái máy thử COVID á, là chỉ thử có hay không có, chứ nó không phân biệt được là sống hay chết. Thế nên nếu có đó, đầu tiên có và dương tính đó là có, thì đọc đó mình biết mình bị COVID rồi, mình phải chữa bệnh. Rồi 10 ngày sau CDC đó, bên đây là trung tâm phòng bệnh
Trung
của
tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh. Dạ.
bệnh đó rồi, thì người ta nghiên cứu rồi, người ta nói là trong vòng 10 ngày sau nếu mình mà khỏe mạnh hết, coi như là mình xong rồi, mình không còn làm gì hết trơn á, tại mình đã dùng dùng mình biết rõ ràng mình hết rồi, mình mới khỏe, đúng chưa? Thành ra mình không có thể lại cái thử lại đó, nó có nữa nhưng mà đó là con cô chết chứ không phải con sống nữa. Thành ra đó, bệnh nhân tôi rất nhiều người á, khi mà tôi thử xong rồi thì tôi cho người ta nghỉ nhà 10 ngày, 10 ngày sau người ta gặp tôi lại, nếu đã khỏe rồi thì tôi cực kỳ thử đi làm đó là bình thường, tại đó đó là cái quyết định của CDC của Mỹ này, thì mình không
Dạ.
còn nữa. Thành
À.
ra chừng nào á, mình khỏe xong rồi đầm chiếc người được, thường thường mình đợi khoảng chừng 2 3 tháng sau là cũng được, tại 2 3 tháng sau lúc đó kháng thể thiên nhiên còn nhiều lắm, mình không còn vội vã, đúng chưa? Khoảng chừng 2 3 tháng sau lúc đó chích ngừa thêm nhiều, chích ngừa thêm là được.
Dạ, như nãy Trâm có nói là cái kháng thể tự nhiên kể từ sau khi mình đã nhiễm COVID rồi á, nó cũng tồn tại được trung bình là 3 tháng đó quý vị. Thành ra quý vị có thể chờ 2-3 tháng sau chích cũng không sao, tại vì trong lúc đó quý vị vẫn đang có cái kháng thể tự nhiên rồi. Nhưng mà đừng có để chờ lâu quá, nó mai một, thì cái kháng thể tự nhiên hay kháng thể từ vaccine đối với COVID lúc này cũng mai một thưa quý vị. Thành ra nếu chờ quá lâu thì coi như có nhiều cái rủi ro, bị nếu mình bị phơi nhiễm là mình dính nữa. Dạ, thành ra nó nguy hiểm như vậy. À, tôi có người anh đã chích một liều vaccine Astra cách đây 15 ngày, nhưng khi chăm sóc cho tôi và mẹ COVID. Vậy thì bác sĩ ơi, anh tôi đến khi nào có thể chích liều thứ hai?
Cái mũi thứ hai đó thì thường là 3 tuần sau khi cái liều thứ nhất, thì mình nếu mà đã quan trọng nhất là cứ chích được hồi thì đúng 3 tuần cũng được, nếu lỡ trễ hơn không sao. Thì thường thường cái chích một mũi đó rồi đó là cái kháng giúp khoảng chừng 6 7 phần trăm thôi, chích mũi thứ hai thì nó nhiều hơn được, thì cứ chích mũi thứ hai kể cả sẽ còn tốt hơn.
Dạ, câu hỏi là tôi và mẹ tôi bị COVID nay đã hơn 21 ngày và hiện nay đã khỏe. Trong lúc bệnh tôi và mẹ tôi có ho, có sốt, khi đó chỉ uống đại thuốc ho, khi ho rồi sốt rồi uống sốt. Mẹ tôi bị khó thở nên thở oxy 5 ngày rồi lại bình thường. Lúc thở oxy thì trong máu chỉ có 84, nhưng sau 5 ngày thì lên được 96. Bây giờ thì sức khỏe cũng bình thường nhưng ăn uống khó tiêu. Như vậy thì bây giờ nên ăn uống như thế nào thưa bác sĩ?
Cái khó tiêu á, là tùy theo nữa, có thể là thường thường gì ăn dầu mỡ chất béo nhiều thì không khó, khó tiêu thôi, xong rồi ăn những dễ tiêu giống như là ăn giống như bánh mì hay là cái gì mà không có dầu mỡ nhiều giống như thịt nạc chứ đừng có thịt mỡ, ok, đừng có nước cốt dừa, những cái gì mà dầu mỡ nó khó tiêu, còn như rau cải trái cây tươi không là thịt nạc không chẳng sao hết, và tránh uống sữa tại sữa nó cũng chắc có chất mỡ trong nữa đó, rồi xong từ từ rồi mình nếu bình thường lại thì con cũng bình thường lại thôi.
Bị cạn, có một người bạn hỏi bị cạn canxi, chích vaccine được hay không vậy thưa bác sĩ?
Bị gì bị gì
Hạ canxi, cái canxi rất là thấp, cái mức canxi rất là thấp.
ồ cái vôi cái vôi rồi không sao hết, cái đó là mình chỉ có thiếu thiếu calcium đó, thiếu canxi đó chỉ làm cho mình xấp xương thôi, thành ra còn nếu thiếu thì uống thuốc đầy đủ lại thôi, cơ xong là chứ người bình thường không có gì đâu.
Thưa bác sĩ, bây giờ mình trở lại với những cái hướng dẫn dùng bình oxy tại gia, thì lúc nãy bác sĩ có lưu ý một cái rất là quan trọng là chớ để gần bếp núc củi lửa nha quý vị, tại vì nó dễ bắt cháy. Còn những lưu ý nào khác mà bác sĩ có thể khuyên cho người sử dụng bình oxy tại gia hay không?
Như thuốc lá nữa, nhưng Việt Nam mình tôi biết Việt Nam thuốc lá nhiều lắm đúng không, mà nếu thuốc lá thì nên hút ra ngoài, hút chứ đừng hút trong nhà, tại vì cái người đã bị covid rồi đó phổi rất là yếu, nếu mà không khí trong nhà mình có thuốc lá nữa thì rất hại cho người ta, nên thuốc lá vào trong nhà ra đừng ra đừng thuốc lá trong nhà người ta là bỏ ha, rồi những cái ống như ống oxy những ống mà dẫn dẫn oxy cũng phải thử thường xuyên, rồi rồi những cái bình nếu có ai mà có dùng cái bình mà để mà cho cái không khí cho ẩm ướt thêm ấy, thì cũng để thử thử thường xuyên thêm để bằng xà bông mà trong để khô thôi. Xong rồi
Bác sĩ nãy có nhắc tới cái máy để mà làm ẩm không khí đó, thì không biết Việt Nam có hay không, cái máy này quý vị gắn điện vô, tức là nó làm cho cái độ ẩm không có bị khô, tại vì trong lúc quý vị đeo cái đó vô mũi á, mà oxy mà quý vị đeo nhiều quá mức cần thiết, cái mũi quý vị có thể chảy máu mũi luôn, tại vì nó quá khô, thành ra tạo độ ẩm không khí là cái máy đó nữa. Thành ra nếu có cái máy đó thì nó đỡ chảy máu mũi, nó đỡ phản ứng phụ, nhưng mà dĩ nhiên cái máy mà tạo độ ẩm không khí đó, nhiều khi nó bị ẩm mốc trong đó nhiều, sau một thời gian sử dụng á, rất là nhiều vi trùng vi khuẩn nha quý vị, phải tẩy rửa thường xuyên, cũng như là những cái dụng cụ của bình khử oxy đó quý vị cũng tẩy rửa thường xuyên, đừng có tẩy rửa cái bình nha quý vị, tẩy rửa cái ống cái đồ bỏ lên mũi thôi, chứ không có tẩy rửa cái bình oxy được đâu. Bây giờ thưa bác sĩ, ở Việt Nam có những cái biện pháp gọi là truyền miệng truyền khẩu nhau theo dân gian, xong xong đủ kiểu, xong xả, xong tỏi, xong gừng, xong chanh, đủ thứ, còn có cả xong tỏi nữa, thì những cái biện pháp này thưa bác sĩ nó có giúp ích gì đối với COVID hay không? Giới chuyên môn phát hiện như thế nào?
Không à, hiện giờ đó cả là chung làm hội đồng y khoa thế giới là một và CDC Mỹ là hai, người ta đã chứng minh rồi đó là cái sông đó đó không có làm ảnh hưởng của cái gì hết, tại sao quý vị biết không, covid đó, khi vào người mình xong rồi đó thì nó ở trong tế bào mình chứ không phải ở trong mũi mình, ok, mà muốn giết được ăn nấu ăn làm sao nhiệt độ lên tới 100 độ là được sôi đúng chưa, thì khi nấu nước sôi đến 100 độ C nó mới giết được vi trùng đúng chưa, bây giờ có nghĩa là vì muốn giết được vi khuẩn là cái hơi ẩm phải lên tới 100 độ C, lúc đó hít vào rồi thứ nhất là cháy mũi, cháy màng mũi, cháy màng phổi hết, thành ra nếu mà không đủ nóng cỡ đó là không giết được vi trùng vi khuẩn, nóng cỡ đó là mình phỏng chết mình rồi, là một hai, còn nếu mà nhưng mà cái hơi ẩm nó giúp một chút xíu là vậy, thí dụ như cái người mà bị covid thì nhiều khi người ta bị ngạt mũi, trong mũi ta bị mũ nhiều lắm đúng không, đường khí quản ở trong ta mũ rất nhiều đúng không, là khó thở thì cái hơi thở cái hơi nóng nó làm cho cái đó nó mềm chút xíu để người ta dễ khạc ra chứ không gì hết á. Okay. Rồi còn còn bỏ hơi giống như mình xả thì có cái mùi đó làm cho mình thơm thơm dễ chịu hơn chứ chứ không chứ thật sự về y khoa đó là cái mà xông hơi đó nó chỉ giúp chút xíu là để đàm ra để giải thở chút xíu thôi chứ ngoài ra không ảnh hưởng covid hoàn toàn trong đâu. Okay. Nhưng mà quan trọng nhất là có một số người nhiều khi người ta bị cháy luôn tại bên Ấn Độ, bên tôi đọc có nhiều cái tin Ấn Độ đó là người ta cũng được giống như Việt Nam mình người ta tin nó xong thì rất nhiều người như bác sĩ rồi đã bị phỏng hết những lỗ mũi mà mũi ở trong phỏng nó trơn cháy hết trơn.
Cháy màng mũi đó. Thưa bác sĩ, mình đang nói về những cái phương pháp và những cái gì liên quan đó là gần gũi nhất đối với tình hình COVID ở Việt Nam hiện nay, thì bước kế tiếp sẽ là vaccine Trung Quốc. Dạ, ngoài những cái liều vaccine mà Mỹ và các nước Nhật hiến tặng vân vân vẫn còn khan hiếm thì vaccine Trung Quốc thì coi bộ dồi dào hơn. Thành ra là cái việc mà trích ngừa vaccine COVID mà của Trung Quốc nó là một cái nỗi băn khoăn lo lắng của rất nhiều người trước cái sự thiếu minh bạch thông tin của vaccine Trung Quốc trên thị trường thế giới. Thì ngày hôm nay có những cái thông tin liên quan tới vaccine Trung Quốc qua những cuộc khảo cứu, nghiên cứu quốc tế từ các nơi trên thế giới, mà trong đó có một cuộc nghiên cứu ở Bahrain, ở Vương quốc Bahrain, cùng với các nhà nghiên cứu của Đại học Columbia, thì họ phát hiện nếu so sánh vaccine Trung Quốc với những vaccine Tây Âu thì vaccine Trung Quốc kém hiệu quả hơn rất là nhiều, từ cái việc phòng ngừa bệnh cho khỏi bị nhiễm, cho tới cái việc đi nhập viện và cho tới cái việc ngừa tử vong đều thua những cái vaccine của Âu Mỹ. Xin nhường lời cho bác sĩ Hưng để nói về cái hiệu quả vaccine COVID của Trung Quốc so với những cái vaccine khác trên thị trường.
Ok, bây giờ để nói về vaccine thì tôi cho thì coi một hình con COVID để mà hiểu được tại sao có khác biệt giữa vaccine của Mỹ và vaccine của bên người Tàu. Đây là chắc hình này chắc vì biết rồi đúng chưa? Hình này là hình con COVID, nó cái đó ở chính giữa của nó đó là cơ thể nó, cái chung đầu này là những nó dùng cho spike protein,
Những cái
đây là
gai.
cái gai đó, để cái gai để đến chi con này nó dùng cái gai này để nó bám vào những cái tế bào trong phổi mình, trong của mình để vào được cơ thể mình đúng chưa? Thì hiện giờ đó những thuốc, những vaccine hay nhất của thế giới bây giờ đó là ai cũng công nhận là Pfizer là một, Moderna là hai, okay, và Johnson Johnson là ba và AstraZeneca là bốn. Thì những cái vaccine này đó là nó giúp cơ thể mình chống lại mấy cục này nè, có nghĩa là đó, có nghĩa là khi mà chích ngừa xong rồi đó thì mình ra kháng thể để chống được cái cục này. Cái trường hợp nếu mà con này vào xong rồi đó thì mình kháng thể đến giết cái cục này đi để con này nó không vào được nữa. Okay, cái đó là đó cái thì nó dùng với là cái nghệ nó gọi là mRNA để nó đó okay.
Tín hiệu mRNA để mà
mRNA
mình coi như là bẻ cái gai của nó để cho nó không có bám bám chặt bám lâu.
đúng là có nghĩa là chích ngừa nó giúp cơ thể mình phát triển ra những tế bào để chống được những cái gai này okay. Còn của tàu á thì nó dùng những một phần nào đó của cái con này, của tàu đó thì nó dùng một phần nào đó thôi, có nghĩa là khi con đã chết rồi thì nó lấy một cái phần nào đó để nó dùng để cũng cũng tạo kháng thể luôn. Nhưng mà cái điều á là một khi á, nếu một kháng thể làm chống hết nguyên cấu trúc này hay là kháng thể để chống một người không thì đương nhiên cái này nó dễ hơn, có nghĩa là mình ra kháng thể mình ra nhiều hơn để chống được mấy cục gai này, trong cái kháng thể của tàu á nó phải dùng ra chống nguyên con luôn thì nó rất là khó. Thành ra đó đi đi đó, nhưng mà từ hồi đó giờ cái cách mà làm mà chích ngừa đó là người ta làm hồi xưa là chống nguyên con này luôn, nhưng mà đến giờ đó mà kháng thể như khi chích người có mà mau nhất cái là 4 năm trời mới ra được, có khi 10 năm cũng chưa xong nhé. Bệnh sida bây giờ đó, tới bây giờ cũng mấy chục năm rồi cũng chưa tìm được kháng thể, tại vì hồi xưa muốn chống được nguyên con rất là khó, nhưng mà bây giờ theo cái nghệ mRNA đó người ta chỉ dùng chống mấy cục thôi, nếu con này
Chống
không
cái
có cục
gai protein thôi.
này thôi thì nó không gai này, không có gai này con nó không vào mình được đó. Đến giờ đó mà tại sao mà Pfizer, Moderna, Johnson Johnson nó thì nó hơn vậy đó. Thì bây giờ cũng có rất nhiều cái hiện giờ ở chính người có ông giám đốc của cái trung tâm phòng bệnh chữa bệnh của tàu, ông cũng cũng ông công nhận tháng tư vừa rồi ông công nhận là thuốc ngừa của tàu không có hay bằng thuốc ngừa cái hệ thống của hệ thống mRNA bây giờ, và ông ta cũng đang nghiên cứu để làm sao cũng là hoàn chỉnh lại cái cách chữa ngừa tỷ hậu. Một số báo người ta nói rằng có thể là hiện giờ người tàu người ta sẽ hợp tác với lại cái hãng BioNTech, thế là chỉ để mà dùng cái kỹ nghệ mRNA cho bên tàu. Rất nhiều nghiên cứu bây giờ có rất nhiều thứ người ta đã chích ngừa rồi của tàu rồi nhưng mà người ta cũng bị rất là cao, và hiện giờ là có một cái tỉnh lớn bên tàu á, đại đa số những người bị bệnh hiện giờ là đã chích ngừa rồi cũng bị luôn đó, thành ra nhưng mà không nói mình là mình chơi, tại vì có còn không thật sự cái số bị bệnh mình không phân biệt bị bệnh nhưng không có cảm giác gì, bị bệnh phải bệnh viện, bị bệnh tử vong. Thì mặc dầu á hiện giờ á thuốc tàu á nó không có ngăn ngừa nhiều, người ta được nhiều lắm, nhưng mà cái số người bị bệnh nặng đến vào bệnh viện á hay tử vong á cũng ít hơn so với những người. Thành ra nếu mà đương nhiên nếu mình có chọn lựa thì mình chọn lựa của ngành Tây phương, cái là Johnson Johnson, Pfizer hay là Moderna. Còn nếu mà không được nữa cũng chích ngừa bệnh tật không sao, tại bây giờ có trước đi, trong tương lai hy vọng nữa là từ từ thế giới sẽ có nhiều chiếc chiến lược của Tây phương hơn, lúc đó mình sẽ có cho Việt Nam mình sao đó, thì bây giờ có cứ còn không, nhưng mà
Có
đương
còn
nhiên
hay
là
không?
nói như vậy không không có nghĩa là có người ấy, tôi đã chích Pfizer rồi tôi có cỡ trang được, không phải như vậy, mặc dù chích rồi nhưng mà không có tuyệt đối được. Hiện giờ cái thuốc Pfizer và Johnson và Moderna này đó thì trước đây là trước con alpha nó khoảng 90% hiệu nghiệm, bây giờ nó giảm xuống còn có như 70 mấy% của cho Moderna và 40% của Pfizer thôi. Có là
Cho Delta đó, dạ.
cái Delta, đúng Delta đó, đúng rồi đó. Nhưng mà nhìn đó là cái đó là phòng bệnh, cái là bị nhiễm bệnh. Còn nhưng mà đó cái hai thuốc chích người này nó cũng giúp cho mình không bị bệnh nặng đến bệnh viện và ngăn ngừa không bị tử vong. Thành ra mặc chích rồi, tại sao mình bị bệnh, mình chích ngừa rồi, mình đi y, mình bị thật không chết, nhưng về nhà đây dọn bạn mình, bà con mình, gia đình mình chết. Thành ra mặc dầu đương nhiên là mình chọn cái nếu được chọn vaccine tốt nhất, nhưng mà cũng phải đeo khẩu trang, cũng cẩn thận, cũng làm những biện pháp ngăn ngừa để mà ngăn ngừa những chuyện cho mình này.
Trong suốt mùa đại dịch này mà Trà My nói chuyện với lại tất cả những chuyên gia trên thế giới về COVID từ gần 2 năm nay, ai cũng ca cái bài ca nổi tiếng luôn là có còn hơn không đó quý vị. Tại vì trong cái thời khan hiếm ngặt nghèo này, bệnh dịch đánh tơi tả như vậy, mà bây giờ mình kén chọn vaccine trong khi mình chưa có điều kiện tiếp cận, thì bây giờ mình sẽ bị rủi ro lây nhiễm. Nhiễm COVID thì cái tử vong tử suất nó còn cao hơn nữa, trong khi cái vaccine của Trung Quốc mặc dù là hiệu nghiệm không bằng, hiệu quả không bằng những cái vaccine của Tây Âu, nhưng mà nó cũng có bảo vệ, nó cũng có an toàn tới một cái mức tối thiểu mới được WHO là Tổ chức Y tế Thế giới chấp thuận cho sử dụng khẩn cấp. Chứ nếu mà nó dởm quá hoặc là nó nguy hại quá, người ta đâu có đồng ý cho sử dụng. Và trên 80 nước trên thế giới đang dùng, tuy là dùng không có hiệu quả gì mấy, những cái nước mà COVID bật dậy là bùng phát mạnh mẽ hơn nữa là hầu hết là đó, trong số nhiều nước bị như vậy là do đã tiêm chủng đầy đủ 2 mũi COVID, vaccine của Trung Quốc. Đông Nam Á là nhiều nhất thưa quý vị, tại vì Đông Nam Á là cái khu vực mà nhận được vaccine của Trung Quốc rất là nhiều, vừa cho tặng mà cũng vừa mua, cũng dễ dàng hơn những cái nguồn cung cấp khác nữa. Thành ra Thái Lan, Campuchia, Singapore hoặc Indonesia hoặc Malaysia sau khi chủng ngừa 2 mũi đầy đủ của Trung Quốc rồi, tiêm một cái mũi Astra của Anh hoặc là một cái mũi Pfizer của Mỹ để tăng cường lại, vì cái độ bảo vệ hiệu quả nó quá thấp, nó xuống thấp, nhất là với Delta. Tại vì cái vaccine này nó chế từ đầu, nhưng bây giờ với Delta thì những cái vaccine của Mỹ còn bị giảm sút cái sự hiệu nghiệm, huống chi là vaccine Trung Quốc, phải không quý vị? Với những cái thông tin dữ liệu không có đầy đủ minh bạch thì cái sự băn khoăn, nghi ngờ, những cái dấu hỏi nó nhiều hơn. Dạ, thưa quý vị, nhưng mà như bác sĩ có nói là có hai cái cơ chế tạo vaccine, là trước nay là dùng cái con virus chết rồi, không còn hoạt động nữa, làm cái vector đưa vô người mình để mình nhận dạng, mình đánh lại vật thể lạ xâm nhập, virus xâm nhập. Và cái cơ chế thứ hai là mRNA, là Pfizer và Moderna họ dùng, chỉ dùng cái tín hiệu thôi để cho mình tự mình kích hoạt cái hệ miễn nhiễm của mình, nhận dạng và bảo vệ mình. Thì cái cơ chế mà dùng virus vector đó, thưa bác sĩ, dùng cái con virus chết rồi hoặc là yếu đi đó, thì cái đó là vaccine Trung Quốc cũng dùng, vaccine AstraZeneca của Anh cũng dùng, và Johnson Johnson của Mỹ cũng dùng theo cách đó. Thì tại sao giữa những cái loại dùng giống nhau như vậy nhưng mà vaccine Trung Quốc vẫn kém hiệu quả hơn Astra và Johnson Johnson?
À, khác chút xíu mà Trà My. Khi ok cái mà cái dâm okay. Nhưng cái tế bào mình đúng chưa, thì tế bào mình nó có cả cái khả năng là nó tạo ra những cái chất để cho cái mình dùng hay là sinh tế bào mới, thì nó có một cái nó cái gene á, cái gen á, thì đâu như khai mình giống như một công thức đi đúng không, thì bây giờ đó cái con COVID đó nó có công thức làm ra mấy cái gai. Bây giờ á, Pfizer Moderna này á, là chỉ lấy cái công thức đó của mấy gai thôi, nó bỏ vô tế bào mình, sang tế bào mình á, bỏ thẳng vô cái công thức đó, nó bao bằng bằng mỡ mỡ đặc biệt, chứ không phải mỡ giống như mỡ heo bà mình, mà đặc biệt của y khoa, xong lấy cái đó nó vào tế bào mình được. Tế bào mình lấy cái công thức đó làm cái gai đó là Moderna và Pfizer. Còn Johnson Johnson á và AstraZeneca đó, thì nó dùng con vi khuẩn chết, con vi khuẩn mà cũng giống giống như là cái vi khuẩn mà hay hay gây bị bệnh cảm họng mình, đúng rồi, bị cảm cúm á. Trên thế giới này hiện giờ nó có cả trăm loại vi khuẩn mà làm ra bệnh cảm, nếu gì đó mà hiện giờ không chích người nào được trên tại một cả trăm loại làm sao chích người được đúng không, nhưng con cảm đó mình chút xíu mình hết rồi, thì AstraZeneca và Johnson Johnson dùng con vi khuẩn chết, nó cấy, nó lấy công thức làm cái gai đó, nó bỏ vô con vi khuẩn đó, vi khuẩn nó vào người mình, con vi khuẩn nó vào được được cái tế bào mình luôn, thành xong cơ thể mình lấy tế bào lấy công thức ra làm cái gai. Thành ra bốn cái vaccine đó là cũng chế tạo cái gai hết, nhưng mà công thức đưa vào khác nhau chút xíu. Okay. Còn tàu á là không phải công thức không, mà lấy con cũng chết, con COVID chết rồi, nó lấy nó cấy vô người ta để người ta gặp con đó tạo tạo ra kháng thể mới. Nhưng mà hiểu rồi đó, con vi khuẩn này nó quá nhiều hình dạng đúng chưa, nó gai rồi xung quanh nó có gì nữa, thành ra cơ thể mình phải làm sao học làm sao mà tạo được kháng thể chống hết được con đó, nó khó hơn nó khó khăn hơn là cái gai không. Là thì cái thì công thức đó là dùng trong chiên làm ra thôi, nhưng mà cái chiên nó khi mà xong rồi đó thì tự động cái chiên nó chết, có nghĩa là không phải cái chiên nó còn phản hồi cho người mình, chỉ có những tế bào về làm về kháng thể nó còn nhớ, thì khi một con vi khuẩn sống vào thì nó nhớ, nó làm ra những kháng thể để chống với cái gai đó.
Bác sĩ nói gene tức là gen theo tiếng Việt, mình nói theo tiếng Tây là gen đó quý vị. Dạ, thưa bác sĩ, bây giờ vẫn nói về vaccine Trung Quốc. Nếu mà so sánh với những cái vaccine khác á, thì nó có cái độ hiệu nghiệm thấp hơn theo cái những cái cuộc nghiên cứu trên thế giới đã chứng minh. Nhưng mà vaccine của Trung Quốc mà so với Delta thì như thế nào? Có cái nghiên cứu nào mới nhất thưa bác sĩ? Nếu vaccine Trung Quốc tiêm đầy đủ 2 mũi rồi, với Delta bảo vệ được bao nhiêu phần trăm?
Hiện như nó những cái số đó nó không có chính xác lắm, nhưng mà rõ ràng hiện giờ đó đại đa số những cái nước mà đã dùng mà được thuốc hai chứa chích ngừa của Tàu rồi đó, thì những số đó đó cái số sự đầu đàn Tàu rất là cao, và hiện giờ đó, bên Tàu chính Tàu này nè, những cái thành phố những cái tỉnh đã chích rồi, nhưng mà tại bên Tàu người ta hiện đóng cả gần như là một một trăm mấy tỷ mũi đã được dùng rồi, nhưng mà hiện giờ bên Tàu nó bị cái số đầu đàn Tàu cao, thì đó nó chứng cho mình thấy rõ ràng là thuốc chích ngừa của Tàu đó, không có hiệu nghiệm nhiều giống cho Delta, giống như thuốc Pfizer và Johnson Johnson nó có hiệu nghiệm nhiều như Delta đó, đương nhiên không có thuốc nào hiện giờ mà hiệu nghiệm nhiều đó Delta hết, so với con Alpha thì nhiều, Delta ai cũng giảm xuống hết, giống như như người ta nói Pfizer từ 95% xuống còn 40%, Moderna từ 95 xuống còn khoảng 76%, thì chắc bắt buộc là hai thuốc Tàu bắt buộc phải giảm xuống thôi, và Johnson giảm xuống hết, cái chuyện đương nhiên thôi. Nhưng mà như tôi nói đó, bây giờ mình trong khi chờ đợi đủ gì cái đó đúng không, tiếp tục khẩu trang và hy vọng tương lai đó, là tôi nghĩ hiện giờ người Tàu người ta cũng đang nghĩ đến là cũng booster là 2 mũi, mũi số 3 kích thích thêm nữa, giống như bây giờ tôi Mỹ này đó là chính phủ Mỹ đã đề nghị rồi, những người nào chích Pfizer là một, Moderna là hai, và Johnson phải chích mũi số 3 là được để booster tăng lên nữa, thì Tàu cũng sẽ có thôi. Mà một số người ta nghiên cứu á, có những xứ giống như bên bên Indonesia là một, Thái Lan, Mexico là hai, bên Tàu nên chính Tàu là ba luôn, là ba, người ta đang nghiên cứu rằng người ta nghĩ thứ nhất là phải có thể chích mũi số 3 cho hai thuốc đó, hay là nhiều khi dùng thuốc của Pfizer Johnson Johnson để mà chích vào, để mà kích thích thêm một cái kháng thể mới nữa. Thì bây giờ những gì tại hiện giờ thuốc nó quá mới đi, thành ra chính khoa học chúng ta đang nghiên cứu thôi, thành ra mình là đã, nhưng mà cái điểm quan trọng nhất là gì, có bị đau tay nữa cái số lượng chết nó cũng giảm xuống là hơn hơn không chích, và sức tử vong ít đi, và số lượng viện vô nặng ít đi hơn, thành ra chúng mình
Cũng nên là chích. Nên như ở về Mỹ này mà những cái số mà tỷ lệ ca nhiễm tăng cao hoặc nhập viện hoặc là tử vong á, phần lớn là nơi những người chưa chích ngừa. Cái họ thống kê tỷ lệ trong những tháng gần đây hầu hết là chưa chích ngừa 90% đó quý vị. Còn
Mỹ
những người
này á,
dùng
vì những hạn gì đó những mấy tháng vừa qua đó, cái số người mà bị chích ngừa rồi mà vô bệnh viện nằm á chỉ có là không chấm là không không 6% thôi, là ba con không, có là lên có cái một một phần ngàn, còn những cái số người chết mà chích ngừa mà chết á thì chỉ còn có không chấm không 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 4% luôn nha, là 11%, rất là ít.
Tức là chích ngừa rồi bị COVID mà bị tử vong á thì cái tỷ lệ là 1/10.000.
Rất là nhỏ, đúng rồi, có nghĩa là trong một thì hiện giờ mình có
10.000 người có người
ở
người
Mỹ
thôi.
này đó là mình có khoảng chừng là 174 triệu người đã chích ngừa rồi mà chỉ có 2.000 người chết thôi, có nghĩa là cái số lượng nó có là tám có là có tử vong rất là nhỏ, mình thấy không?
Tức là cái sự bảo vệ của vaccine cho quý vị thấy là nó rất khác biệt rất là nhiều so với những người không chích. Chích rồi được bảo vệ tới mức như vậy, tức là có những cái sơ suất, vẫn phải có những cái tỷ lệ sơ suất, không có cái thuốc men nào 100% bảo đảm là an toàn hay là bảo đảm là bảo vệ tuyệt đối cả, nhưng mà cái tỷ lệ sơ suất của nó rất là nhỏ so với những người không có cái sự bảo vệ nào cả từ vaccine. Thì quý vị thấy là đó là lý do mà giới chuyên môn họ khuyến khích khuyến dụ, như những nước dồi dào vaccine như Mỹ đây khuyến dụ hàng ngày đủ kiểu hết để cho dân đi tin tưởng chích ngừa, và họ cho cái sự chấp thuận đầy đủ đối với Pfizer luôn để cho những người còn nghi ngại đó, sợ là vaccine còn mới quá sợ này sợ kia, thì bây giờ đã được chấp thuận đầy đủ như một loại thuốc trên thị trường để mà mau mau họ chích thêm. Hiện bây giờ toàn bộ dân số Mỹ đã trên phân nửa là chích đầy đủ 2 mũi rồi, vẫn còn 40% mấy là vẫn chưa chịu chích ngừa, cho nên là quý vị thấy khắp nơi họ có rất là nhiều kiểu quảng bá vaccine, trao học bổng nè, tặng tiền mặt nè, rồi đưa rước tận nơi nè, giữ baby, giữ em bé cho đi chích ngừa đủ kiểu phong bác sĩ, rồi tặng thêm quà cáp đủ hết, uống bia nữa cho, nhậu miễn phí nếu chịu đi chích ngừa. Nhưng mà cái chuyện là ở Mỹ nhiều khi dư quá người ta không có thấy quan trọng, không thấy cần thiết, không có thấy gọi là cảm kích phong bác sĩ, có nhân những cái nơi mà người ta khó khăn người ta hiếm người ta thiếu đó thì người ta mới thấy quý. Còn ở bên đây thì thấy quý vị thấy không, có nhiều người còn chưa chịu chích nữa. Trong lúc mà chưa chịu chích như vậy thì cái đà COVID nó vẫn tăng, tăng là vì chưa có sự đồng bộ của cái miễn nhiễm cộng đồng á quý vị. Thành ra trong lúc nước Mỹ đang tiếp tục phải tiêm cái mũi thứ ba thì ở các nước khác họ đang vật vã đối phó với COVID vì cái mũi thứ hai cũng chưa có nữa. Mới cái mũi đầu tiên sự bảo vệ không có bao nhiêu cả. Thưa bác sĩ, nói về cái có một cái cuộc liên quan tới cái chuyện vaccine hiệu quả như thế nào, thì có một cái cuộc nghiên cứu gần đây họ so sánh những cái loại vaccine uy tín được sử dụng rộng rãi trên thị trường của Anh và của Mỹ đó, để cho thấy là cái mức độ bảo vệ của từng loại vaccine kéo dài bao nhiêu lâu. Xin nhường lời cho bác sĩ. Pfizer kéo dài được bao nhiêu, Astra được bao nhiêu? Dạ, xin mời quý vị cùng tìm hiểu với bác sĩ hơn.
Mình nhớ rằng chích ngừa này nó bắt đầu mới ra được khoảng chừng tháng tháng 12 năm rồi, đúng chưa? Pfizer đã
Dạ.
được đầu tiên trên thế giới luôn, là Pfizer được Mỹ chấp thuận. Xong rồi trước Mỹ đương nhiên là đã có những cái sứ người ta đã chấp thuận của Tàu và của Nga rồi, nhưng cái đó mình không tính. Okay, mình ta về 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 ở châu cái. Thì xong rồi khoảng chừng 2 3 tuần sau nữa, cũng tháng 12 luôn, là đã được 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 chấp thuận để xài, và 1 2 tháng sau được trang xanh. Thì bây giờ mới tính ra được có 6 8 tháng thôi. Cái người chích sớm nhất bây giờ 18 tháng, ok. Thì bây giờ đó mình chưa đủ thời gian để nghiên cứu
Đường dài là vaccine
là
nào
không
dạ
biết được.
dài hơn.
Nhưng ta biết chắc chắn hiện giờ đó, đến 6 tháng vừa rồi đó, thì những người nào đã chích rồi thì trong người ta mặc dầu kháng thể nó giảm đi, nhưng mà nó có đủ để mà bảo vệ mình không bị bệnh viện, không không bị chết. Có nghĩa là có bị bệnh nhưng mà nó nhẹ, không có nặng, không nó chết, không đến đâu phải bệnh viện, không không có phải vô phải chết. Nhưng tại sao phải chích ngừa mũi số 3? Vì những người bị bệnh, những người chích ngừa rồi nhưng người ta có vi khuẩn vào người ta, những người đó đi lây người khác. Thành ra mà Mỹ này á, nó đương nhiên là nó người Mỹ, người ta chính người Mỹ người ta lo âu về về sức khỏe của dân chúng, nhưng người ta cũng lo âu về về kinh tế của nước này luôn. Nếu mà nhiều người bị bệnh quá thì nước Mỹ kinh tế này nó sẽ sụp đổ. Thì đó đó là những người cầm quyền, người ta sẽ mất chức, lần sau không được bầu cử nữa. Thành ra mặc dầu á, cái số tử vong và số vào bệnh viện không nhiều với những người đã chích ngừa rồi, nhưng những người chích ngừa rồi đi lây cho người khác đó. Thành ra nó muốn những người chích ngừa rồi booster thêm, tăng thêm độ nữa để không còn bị bệnh, và nó khuyến khích những người chưa chích thêm đi, để hai bên hỗ trợ nhau để mà dập tắt được cái COVID lần này đó.
Dạ.
Nhưng nói tóm lại thì hiện giờ ít nhất 6 tháng nay rồi đó, những người còn chích ngừa rồi nó cũng còn hiện rất nhiều để mà ngăn ngừa bệnh nhập viện và bị tử vong.
Dạ. Và khoảng cách giữa hai mũi chích, những cái mũi chích đó thì quý vị nhớ là với Pfizer với Moderna là từ 3 tới 4 tuần. Pfizer là 3 tuần, Moderna cũng khoảng đó 21 28 ngày phải không bác sĩ? Johnson chỉ có một mũi duy nhất thôi, không có cách gì hết cho tới mình thời điểm này. AstraZeneca của Anh thì phải cách từ 8 tới 12 tuần nha quý vị. Nó khác biệt như vậy. Nên mình nói nhiều khi nãy giờ mình nói từ vaccine Anh qua Mỹ đó, có nhiều quý vị có thể nghe nhầm lẫn. Rồi mình xin nói cụ thể lại cho quý vị gọi là dễ phân biệt. Có những câu hỏi lúc này nhưng mà còn rất nhiều thông tin, xin dành vài phút để trả lời câu hỏi thưa bác sĩ. Oxy trong máu bao nhiêu thì nên thở oxy? Nãy bác sĩ nói rồi là dưới 94% phải không bác sĩ ha? Dạ. Khi tiêm phòng người tiêm có nhiều phản ứng phải điều trị bằng kháng sinh thì vaccine đó có còn tác dụng sau đó hay không?
Khi mà chích vô rồi đó, phản ứng mình nó đàm đau thôi, thường thường có đau chỗ chích là một, đâm với mẹ là hai, thường thường nhức đầu là ba, có khi chút xíu là bốn, chừng 2 ngày 1 ngày hết thôi. Thì nếu mà quan trọng nhất là trước khi chích mình được uống thuốc, thì uống thuốc giống như là Evobrutin hay là Tylenol, nó làm giảm kháng thể để bớt, mình muốn kháng lại mạnh để tiếp nhận thuốc, đúng chưa? Thành ra nếu mà chịu đựng được thì rất là tốt, còn nếu không chịu được nữa đó, chích xong rồi thì uống Tylenol. Cách mình làm là từ 2 3 tiếng uống Tylenol. Bây giờ Tylenol nguy hiểm là vậy nè, uống mà nhiều quá nó hư gan mình. Thành ra nó một ngày tối đa nó uống là 4.000 mg của Tylenol thôi, chứ không được hư. Tại một viên của nó là 500 mg, hay là có viên đó là mạnh hơn là 650 mg. Thì nếu mà viên cứ 2 viên là 1.000 mg, đúng chưa? Bây giờ thí dụ giờ chích xong rồi, bên nhà mình uống 2 viên Tylenol vô, rồi Tylenol này đập 6 tiếng mình uống được nữa, có nghĩa là 6 tiếng sau mình cần uống thêm 2 viên nữa, thì trong vòng 24 tiếng đồng hồ uống 4 lần, 4 lần chỉ mới có 4.000 mg thôi, làm sao? Còn nếu cần nữa đó, thí dụ uống uống xong rồi 3 tiếng sau cầm nhớ mày tiếp, nếu đổ vào môi trình SVU, thì hay là chắc Việt Nam mình dùng chứ là ibuprofen, đúng không? Tại mày biết không?
Dạ, ibuprofen, dạ, có nghe rất nhiều.
Đó, thì ibuprofen là cái hóa học, còn cái tên mà brand name của nó, tên mà chánh của nó hãng là môi trình hay là SVU, còn Tylenol là tên 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 chánh, còn cái chất hóa học đó tên là acetaminophen, thì nó giống nhau hết. thì cái của cái ibuprofen đó, maximum tối đa là 3.200 mg trong một ngày chứ không được hơn. Mà cái đó đặc biệt hơn là mình phải ăn no uống không sát trùng, tha no uống không không hại gì hết, không sao hết, nhưng mà tha ibuprofen mình phải uống trước khi ăn. Thì ba
Ăn
tháng trước
no.
uống ăn no, bây giờ ví dụ uống uống xong mà thay vì thay no xong cái mình đợi 3 tháng sau mình cần đúng không, mình ăn chút xíu gì đi, mình uống khoảng chừng 3 viên ibuprofen đến 1 viên 200 mg. Còn nếu thường thường ibuprofen nó chỉ có 200 mg thôi, còn tôi có chỉ biết á, định 600 hay 800, có nhà 1.200 g thì uống 3 viên lên ibuprofen. Ba tiếng sau á là 6 tiếng đúng không, 3 tiếng 6 tiếng đúng không, thì uống 2 viên thay non nước cần. 3 tiếng sau nữa là 6 tiếng rồi đúng không, thì uống thêm ibuprofen nước cần.
Vâng.
Để mà hai
Tylenol mà bác sĩ có nhắc tới thì ở Việt Nam chắc là cũng có bắt đầu quen dùng, có nghe rất là nhiều. Chữ T, Y dài, L-E-N-O-L, Tylenol, nó là cái loại thuốc rất là phổ biến của Mỹ để mà mình thấy ho cảm cúm, nhức đầu, sổ mũi hay là sốt này kia người ta hay dùng lắm. Dạ, cho em hỏi, em bị bệnh tim bẩm sinh, phẫu thuật rồi, tiêm vaccine mũi 1 Astra, ngày thứ 6 bị máu đông, vậy có nên tiêm mũi 2 hay không?
cái máu đông á, là nó có phản ứng phụ rất là hiếm của những thuốc này. Thì giờ trường hợp đó thì có thể nếu mà được thì bác sĩ nó sẽ cho uống thuốc để mà chống máu đông đi, cái đó là rất là hiếm, thì thường ông không ít ai chết vì cái này lắm, có một số rất là nhỏ. Nhưng mà nếu mà được á, thì nên đề nghị là đổi qua thuốc khác chứ đừng đừng chích mũi số 2 của AstraZeneca nếu bị như vậy, nhưng mà phải đi bác
Trên
sĩ
thế
nha.
giới, và Trà My cũng nghe nói có nhiều cái cuộc nghiên cứu là chích cái mũi đầu Astra, mũi thứ hai Pfizer, họ có sự trùng hợp như vậy để tăng cái độ hiệu quả và giảm cái độ rủi ro của máu đông. Đó là những cuộc nghiên cứu, nếu nhớ không lầm là Brazil ở châu Âu đó, họ có nghiên cứu vì những cái nơi mà sử dụng Astra nhiều có cái sự mà máu đông huyết khối đó, thì họ có nghiên cứu cái biện pháp thay thế, tức là mũi thứ hai cho Pfizer vô đó để tăng hiệu quả, nó cũng tăng hiệu quả hơn nữa mà nó còn giảm đi cái rủi ro huyết khối tiểu cầu thấp. Dạ, mũi một chích vaccine Trung Quốc rồi, mũi hai chích vaccine khác, thời gian bao lâu, mình đợi bao lâu mới chích cái mũi thứ hai bằng một loại vaccine khác thưa bác sĩ?
À, đúng là như hiện giờ người ta không tin nghiên cứu chuyện đó. Cái chuyện mà Pfizer thì mình biết rồi đúng không, 3 đến 3 tuần, còn Moderna thì 4 tuần, còn AstraZeneca thì 8 đến 12 tuần đã biết rồi. Còn bây giờ lẫn lộn nhau thì giờ người ta chỉ nghĩ đến thôi chứ chưa ai nghiên cứu chắc chắn hết trơn á. Thì tôi nghĩ rằng á cũng vậy thôi, nếu mà cái thời gian á mà từng cho nếu, nếu, nếu trung bình đi cho là 4 tuần đi đúng không, thì cũng được rồi nếu mà mình được chỉ được vậy. Nhưng là quan trọng hiện giờ đó, thế giới hiện giờ chưa có đề nghị làm chuyện đó, người ta chỉ suy nghĩ thôi chứ chưa nên làm chuyện đó. Thì nếu mà nếu nếu thí dụ như Việt Nam mình mà đề nghị chuyện đó thì tôi nghĩ rằng diễn viên chính giới y khoa người ta sẽ hiểu được cái khoảng cách nào hay nhất để mình giữ hạn mỗi nhà, người ta cho mình biết.
Mũi đầu, mũi đầu Moderna rồi mà tới nay 4 tháng mới được tiêm mũi thứ hai, vậy còn tác dụng gì không hay phải tiêm lại từ đầu?
Thì giờ cũng vậy thôi, những nghiên cứu là đang cứu cho đúng 3 tuần 4 tuần đúng không, bây giờ Việt Nam mình đặc biệt hơn là không có thuốc, thành ra không ai mà tại những cái đó rất là hại. Tại sao, có nghĩa là mình phải có những người tình nguyện chích mũi mà Moderna xong đợi 4 tháng sau chích mũi số 2 nữa, rồi bao giờ phải nhiều người cả mấy mấy chục ngàn người gom lại mới hiểu được hiểu hay không hiểu, không ai làm được chuyện đó hết, tại không ai mà chịu tình nguyện đợi 4 tháng đúng không. Thành ra những cái đó là thật sự mình biết chắc chắn là nó không tốt khi mà chích đi 4 tuần. Nhưng mà rồi cũng vậy thôi, có thể mình nó cho mình biết thôi. Rồi nếu mà tính tại sao mình nếu chứ mình số 3 nó phải 8 tuần sau khi cái mũi sẽ là 8 tháng sau khi cái mũi số 2. Chứ không phải cái mũi số 1. Tính từ cái mũi số 2 8 tháng đi.
Nếu quý vị có cơ hội được chích mũi thứ ba sau này đó thì tính 8 tháng từ cái mũi số 2. Còn quý vị đang rủi ro trong cái gọi là cái trường hợp mà 4 tháng sau mới chích mũi thứ hai thì giờ bảo vệ tới đâu thì giới chuyên môn giờ phải có nghiên cứu sâu rộng trên nhiều người mới có câu trả lời được quý vị, chứ không thể nào mà tự biết tự tính toán ra bằng máy tính mà ra. Cũng giống như là vaccine Trung Quốc chích mũi đầu rồi mũi thứ hai chích vaccine khác chờ bao lâu thì phải có cái sự áp dụng trên thực tế để theo dõi kết quả, bao nhiêu là hiệu quả, bao nhiêu là không hiệu quả gì hết thì mới có câu trả lời chính xác được. Quý vị thông cảm, cái gì giới chuyên môn họ phải dựa trên cái dữ liệu khoa học nhé. Thành ra là quý vị cứ làm đúng theo lời khuyên, tức là bao nhiêu mũi này chích bao nhiêu thì yên tâm, mà quý vị làm trái chợt đi rồi đó thì bây giờ thì mình phải theo dõi thời gian từ từ để coi người ta nghiên cứu tới đâu người ta khuyên tới đó, thì nhưng mà có vẫn còn hơn không nha quý vị. Dạ, bây giờ xin hỏi bác sĩ, Astra rồi bị nhiễm COVID thì có tiêm mũi thứ hai được sau đúng cái khoảng thời gian quy định 82 tuần đó không? Hay là phải chờ lâu hơn nữa? Tiêm mũi đầu Astra dính COVID.
Rồi thì tính từ cái ngày bị Covid đúng chưa, đến khi mình bình phục bình thường lại hoàn toàn 100%, xong rồi mình tích được cho người được sao hết, là tùy theo cái khoảng cách thời gian mình phục thôi. Ví dụ nếu một tháng sau mình phục thì mình tích được liền, chứ không 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 còn đợi.
Tôi bị phản ứng với ampicillin thì có chích vaccine COVID được không bác sĩ?
À, được, tại hai cái đó không không hề với nhau.
Dị ứng hải sản có thuốc chống dị ứng trước khi tiêm hay không? Có nên uống thuốc chống dị ứng trước khi đi nhận mũi vaccine không?
À, có cái đó, nếu mà hải sản á, nó không có liên hệ với lại COVID như vaccine không gì hết, như nước cần á, thì cái hải sản là vậy. Trong người mình á, nó có chất học tiếng y khoa là histamine, không biết Việt Nam mình dùng chữ gì nữa,
Histamine luôn đó bác sĩ.
có
Chống
thí dụ
histamine.
như á, ai bị dị ứng của tôm đi, là ăn vào người mình á, cái người bình thường như tôi á, thì nó tôm là chất đạm không gì hết, cái người bị dị ứng tôm á, thì nó tôm chất độc, thì nó ra chất histamine chống chất độc đó. Histamine làm mình ngứa, bị nó bị đai lên, mình thấy rồi đó, thì mình uống thuốc giống như là chống histamine, giống như bây giờ mua tự do tôi nghĩ Việt Nam có đầy hết trơn, giống như thuốc dị ứng hay giờ rất
Chống
nhiều
dị ứng đó.
đó. Đó thì thì những người đó, những người bị dị ứng á, thì nên cẩn thận hơn khi khi chích ngừa, có nghĩa là phải chịu khó ở lại đúng nửa tiếng đồng hồ trước rồi về. Đây thường thường dị ứng là dị ứng nhỏ, nó hay hay có thể dùng thuốc mà đồng không biết, thành ra cứ ngồi đợi một trước khi chích thôi. Còn nếu cần thì uống uống liều thuốc trước khi chích ngừa con sao, tại thuốc đó không có ảnh hưởng gì về chuyện mình sẽ mang cái thể hết.
Một người 74 tuổi bị huyết khối động mạch phổi, hiện đang uống thuốc chống đông, vậy thì có tiêm vaccine được hay không?
Đã được được khả như nó, cái đó là nó những người nào mà chỉ có, nhắc lại nè, chỉ có những người nào đó mà có cái tiền sử bị phản ứng quá mạnh với thuốc với đồ ăn, cái đó là mới là quan trọng nhất thôi. Còn ngoài ra bất cứ cái gì khác chứ được hết, ung thư có thai hay là cái gì cũng thoải mái.
Mình không còn nhiều thời gian cho chương trình nữa, đã lấn giờ của bác sĩ rất là nhiều rồi mà câu hỏi còn nhiều. Thì bây giờ trước khi mình kết thúc chương trình cũng tranh thủ gửi cho quý vị những thông tin mới liên quan tới vaccine, liên quan tới COVID để quý vị có thêm càng nhiều thông tin càng bảo vệ sức khỏe tốt hơn. Đối với trẻ em, xin nhường lời cho bác sĩ Hưng, COVID gây những cái triệu chứng rất mới nơi trẻ em mà người ta vừa phát hiện được, không chỉ là sốt, không chỉ là ho, không chỉ là đau cổ họng, mà là một cái vấn đề mà mọi người có thể thì không có nghĩ tới. Xin nhường lời cho bác sĩ Hưng, COVID nơi trẻ em.
Cái đứt nhỏ đó có một cách đặc biệt đó, là nhiều khi nó làm cho máu đông cái mấy ngón tay chân, thành ra nhiều khi máu nó không không xuôi được cái tay chân mình, tay chân nó giống như nó bị mất máu vậy, nó đen nó bầm đỏ đi là một. Rồi COVID đó, có nhiều đứa bé nhiều khi nó rất là khỏe mạnh, mà nhiều khi bị có xong rồi 2-3 ngày sau nó chết đi, nó khác đó. Tại vì hiện giờ mà đặc biệt nhất á, là cái COVID đó, hồi hồi cái con alpha đó, mình thấy đọc báo mình thấy đó, nó không có phản ứng nhiều đứt nhỏ, tại người lớn nhiều nhất đúng không, thành ra mình y. Bây giờ đó mình có delta rồi, cái delta này á, cách nó quá mạnh so với con alpha, nó có thể lây ra nhiều bệnh hơn và số lượng trong người nó quá cao đi. Mà kẹt bây giờ thuốc chích ngừa cho đứa nhỏ hiện giờ chỉ có thêm Mỹ đó, là chỉ có 12 tuổi trở lên mới được chích của Pfizer thôi, còn một thứ chưa 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 chích. Thành ra bây giờ đó mà như mà lý do đó mà giờ như đứa bé đó nó bị rất là nhiều, mà tại vì cái số lượng con delta nó quá nhiều trong đó đi, thành ra nó không không, không được. Thành ra nó giống đại khái, nó giống như người lớn nó có bệnh, những bệnh do thường do phổi, và đúng là phổi của mình có đứa đường ốc, có đứa qua tim, hay là ba của mình đó là cái chánh là nó chết. Thành ra còn chuyện mà chích ngừa đó, mình nghe nói chích ngừa giống như chanh 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 xanh á, nó làm cho những cái bạch bọc tim á, nó làm bị sưng lên, cái ít ai chết lắm, uống thuốc nó bớt bớt liền. Thành ra đó
Viêm cơ
có
tim,
cái gì dùng
viêm cơ tim á phải không bác sĩ?
cũng được thì mình có thể rồi được viêm cơ tim đó. Thành ra nó tóm lại đó là những con cái mình á, là vì không giết người được thì nó phải rất cẩn thận. Người lớn á, là đeo khẩu trang để chung quanh, thứ nhất là mình có giết người rồi đi nữa cũng phải kẻ qua khẩu trang, để chi mình có sinh hoạt ở ngoài không, mình không đem một phần người nhà mình đây cho con cái mình ở nhà, những đứa bé được không giết người. Rồi rồi cái những hành động của nó nguy hiểm nữa đó, là khi nó đi học nít nhỏ nó biết chung với nhau, Việt Nam mình không biết cái đi học đi còn không, không bên Mỹ này đưa học thoải mái. Rồi có những trường học có ông thống đốc ông cấm không cho bắt rình,
Bắt
không được
buộc đeo khẩu trang.
đại học bắt không đang được, thành ra những ở đó nó rất dễ dễ dọn con mình. Rồi đứa nhỏ nó dễ bị lây hơn nữa, người lớn mình nhiều khi còn đứng xa xa nói chuyện, tụi nó chơi với nhau gần gũi nhau đúng không, nhiều khi tây đồ chơi chung với nhau hết, tụi người tây nó hay là nước mũi nước mà nó dằn đầy nhà hết, bởi đứa nhỏ này nó rất dễ bị sâu vào tai hiện giờ, mình phải phải cẩn thận cố gắng thôi.
Và một cái biểu hiện COVID nơi trẻ em mà nó khác biệt với người lớn đó là kinh phong, thưa quý vị. Người lớn thì COVID là sốt này kia, mất khứu giác, mất vị giác, nhưng mà đối với trẻ em thì có rất là nhiều trường hợp lại gây ra cái triệu chứng kinh phong đó. Thành ra trước đây có thể là không nghĩ tới liên quan tới COVID, nhưng mà rất nhiều bệnh nhân nhi COVID lại bị kinh phong. Đây là một trong những cái triệu chứng mà quý vị có thể nhận diện nơi trẻ em khi mà bị COVID. Dạ, biến thể Delta bác sĩ vừa nhắc tới nó đang hoành hành rất là dữ dội và cái sự công phá, cái sức công phá của nó cũng cao hơn các biến thể khác rất là nhiều lần. Một cuộc nghiên cứu mới tại Anh rất là quy mô trên cái số lượng lớn cho thấy cái biến thể Delta này nó khiến người ta bệnh nặng hơn. Những người nào mà chưa có tiêm chủng vaccine đó, thì có cái nguy cơ 132% bị Delta nhiều hơn khi mà dính Delta thì phải nhập viện nhiều hơn là những người đã tiêm chủng. Đó là cái cuộc nghiên cứu cho chúng ta thấy là con Delta nó nguy hiểm tới mức nào, đặc biệt là đối với những người chưa tiêm chủng nha quý vị. Tiêm chủng rồi đối với Delta thì cái khả năng bảo vệ bị sụt giảm, nhưng mà chưa tiêm chủng đối với Delta thì cái khả năng mà dính nó rồi bị nhập viện nó tăng lên 132% chứ không phải 100% nữa. Thành ra cái điều đó là một cái lời khuyến cáo báo động đỏ cho tất cả những người mà chưa tiêm chủng lúc này suy nghĩ lại cẩn thận, cân nhắc lợi hại giữa cái việc tiêm chủng cho mình. Và một lần nữa, không những tiêm chủng mà cũng phải 5K, giữ khoảng cách, không được tiếp xúc gần, không tức là phải bảo vệ tay chân và khẩu trang liên tục trong cái mùa đại dịch này, trong lúc là quý vị thấy là chúng ta chưa có một cái biện pháp nào hữu hiệu để trị được COVID cả, mà chỉ là gọi là phòng bệnh bằng mọi cách, tức là chữa những cái triệu chứng mà nó gây ra mà thôi. Dạ, một lần nữa cảm ơn quý vị thật là nhiều. Còn quá nhiều câu hỏi liên quan tới cái chuyện là tiêm chủng vaccine này, vaccine kia, thì Trà My chắc là phải hẹn lại quý vị tuần sau, tối thứ tư mỗi tuần trong chương trình hỏi đáp trực tiếp. Dạ, chúng ta sẽ có nhiều cơ
Tại
hội.
vì tôi nói chút xíu về về cái bị kinh phong của bé, cái tránh nó là không phải COVID là bị kinh phong mà là cái đại diện của nó. Tại bây giờ quý vị thi thường cái việc là phản ứng thiên nhiên của cơ thể mình làm chống vi khuẩn đúng chưa? Thì nếu nhiệt độ mình bình thường là khoảng chừng độ độ F là khoảng 97 độ C, độ F là độ C khoảng 37 độ C đúng không? Thì khi mà ăn thua là cái độ cao bao nhiêu sốt bên Mỹ này thì qua độ F là 100 100.1 100.4 là độ 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 F thì tôi nghĩ chắc khoảng chừng 30 38 là chấm mấy độ C đúng chưa? Thì nếu mà cơ thể mình á ốc đứa bé nó rất rất nhạy cảm với cái việc tăng tăng độ tăng nhiệt độ lên. Nếu mà một nhiệt độ tăng từ 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 nè, ví dụ như mấy trăm hồ sao cả ngày trời nó đi từ từ 37 đến 38 39 40 thì đợt đó nó ốc nó quen nó chịu được không sao hết. Còn bây giờ đột ngột nhiều khi mới bị xong bị bệnh một xíu nó đang từ 37 khoảng chừng một tiếng hồ sau đến 38 2 tiếng sau đến 39 cái độ cái đà lên đó cái đà quá mạnh không nó chịu được cái phòng thành ra cái kinh phong này là không phải tránh không phải COVID làm ra mà là tại cái độ nhiệt tăng lên thì đâu
Độ
đó
nhiệt tăng lên.
đúng rồi độ nhiệt tăng là quá mạnh thành ra quý vị trường hợp đó con mình mà bị thì giống như mình nói là nó đậu vợ đừng đừng thai no để uống để mà bơm hạ nhiệt độ lại còn mình có thể dùng khăn mát để mình trùm đắp người cũng vậy biểu nó cởi áo quần ra để khăn mát đắp người nó để cho lấy nhiệt để bớt xong rồi dùng thai no cứ 3 tiếng thai no giống như người lớn thôi 3 tiếng thai no xong 3 tiếng bù trình thì người nít nhỏ đó là cái chút xíu nít nhỏ đó dùng thai no đó là 15 mg cho 1 kg cái thai no còn đứa bé còn ibuprofen đó là 10 mg cho 1 kg thì mình cứ dùng thay, thay công thức đó mà tính thôi cũng 3 tiếng thai no 3 tiếng sau bù trình thai mua ibuprofen 3 tiếng sau thai no cũng là
Để
nhớ
hạ sốt, hạ nhiệt.
đúng rồi. Ok nhớ nha đứa nhỏ đó 15 mg của thai no một cho 1 kg có nghĩa nếu đứa bé 10 kg thì là mình dùng 150 mg của thai no còn còn là 10 mg cho ibuprofen đứa bé 10 kg thì dùng 100 mg của ibuprofen cứ 3 tiếng thay nữa nha.
Dạ, cảm ơn bác sĩ giải thích tại sao mà nơi trẻ em bị COVID là bị cái chứng kinh phong đó. Đó là do cái sự nhiệt độ tăng nhanh quá và cái não của các em nó không có kích ứng, nó không có thích ứng kịp thời. Những cái sự giải thích của bác sĩ rất là dễ hiểu và rất là chi tiết nữa. Thành ra là Trà My hy vọng là đã giúp ích được cho quý vị rất là nhiều. Cái kiến thức của mình cũng mở mang và mình có được thêm những cái thông tin cập nhật giữa cái đại dịch còn đang rất là khốc liệt như thế này, thì quý vị hiểu biết hơn thì sẽ chắc chắn là giúp ích hơn mình rất là nhiều. Tại vì quá nhiều thông tin lúc này có tin thật giả nữa, thành ra quý vị phải cập nhật thông tin thường xuyên và từ nhiều nguồn khác nhau nữa để cho mình những cái thông tin chính xác nhất có thể. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay và cảm ơn bác sĩ Đàm Thiện Hưng từ Texas đã dành thời gian cho chương trình này. Chương trình của chúng tôi tối thứ tư mỗi tuần bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam đem tới cho quý vị những thông tin mới nhất về COVID và giải đáp tức thì tất cả những thắc mắc, những câu hỏi của quý vị liên quan tới COVID. Mong quý vị đón theo dõi thường xuyên. Cảm ơn quý vị thật là nhiều. Nhớ bấm nút like và share để giúp Đài Voa lan tỏa thông tin càng nhiều càng tốt nha quý vị. Và một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ Hưng và xin hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.
Chào em quý vị.
Dạ, xin kính chào tất cả quý vị và xin chúc quý vị thật nhiều sức khỏe.